hồi ức của người đã chết. Lời hứa ấy đã không bao giờ được thực hiện. Bởi sang năm sau thì sức khỏe dì hai chợt yếu nhiều, gánh nặng chồng con, việc nhà, sau nhiều năm đã làm dì mắc phải chứng bệnh đau lưng quái ác. Nó đến rất từ từ, và những cơn đau bất chợt mà dì cố nén chịu bao lâu nay, sự hành hạ khủng khiếp nhiều khi nói ra chẳng ai tin, ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Những lần dì dừng tay giữa việc, đưa ra sau lưng đấm đấm vùng thắt lưng, càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng trong nhà dường như ngoài tôi ra, chẳng ai để ý. Dì hay bắt đầu lén lút nhờ tôi đấm lưng, hơi mạnh tay một chút là dì rên lên khe khẽ, rồi lén lút bớt tiền chợ để mua thuốc uống. Bởi dì biết chắc trừ phi dì nằm liệt giường, còn không thì ông chồng sẽ chẳng đời nào chịu tốn tiền thuốc thang cho dì. Đó là các thứ cao đơn hoàn tán rẻ tiền, không làm thuyên giảm chút nào những cơn đau của dì. Dù cố giấu, nhưng một lần, Dượng Hai vẫn bắt gặp dì đang uống thuốc. Thay vì hỏi dì đau bệnh gì, thì ông ta tra gạn tiền đâu dì mua thuốc. Vì không có một nguồn tiền nào để chứng minh, và trong thói quen sợ hãi chồng đến mức khó hiểu, dì Hai thú nhận tất cả. Dượng Hai đã mắng chửi dì thậm tệ bằng những từ ngữ nặng nề nhất. Không thể tưởng tượng được một người chồng có thể dành cho vợ. Tôi ngạc nhiên thấy nét mặt dì vẫn lặng câm, không chút xúc động. Chỉ có điều là sau đó dì không hề mua về nhà một viên thuốc nào nữa. Thương dì, tôi ngày càng tham gia nhiều hơn vào công việc nhà, mà dì cũng bớt cản để đó cho dì như trước nữa. Từ việc chỉ lo giặt quần áo của mình và của ba ông anh họ, tôi bắt đầu nhận hết việc giặt giũi quần áo của cả nhà. Dần dần tới việc lau nhà, rửa chén. Những việc phải ngồi nhiều mà tôi biết dì hai rất sợ. Công việc dần dần chiếm hết thời gian của tôi trong ngày, và tôi chỉ còn có thể học vào buổi tối. Vậy mà, hàng đêm, vẫn cứ đúng vào lúc 9 giờ, ánh đèn trên gác lại tắt phục. Tôi lại lặng lẽ xếp tập vở, chui vào mùng, nằm nhớ bà ngoại, nhớ mẹ, nhớ ba, và khóc. Mặc những giúp đỡ của tôi, dì hai vẫn ngày càng ốm o gầy mòn vì mất ăn mất ngủ với chứng đau lưng. Cơ thể dì suy kiệt dần, như một miếng dẻ bị vắt cạn nước. Gần đến Tết, dì thở dài nói riêng với tôi. Dì xin lỗi cháu là năm nay dì không đủ sức đưa cháu đi thăm mộ mẹ cháu được nữa. Để sang năm coi thử sức khỏe dì có khá hơn chút nào không. Điều đó không bao giờ xảy ra. Tháng 11 năm sau nữa, gần 7 tháng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, dì hai đã chút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện tỉnh. Vì phải đi theo nuôi bệnh, tôi đã là người thân duy nhất có mặt bên dì trong cái đêm dì lìa đời. Cái chết đến khá bất ngờ. Không ai nghĩ chính dì, một kẻ suốt đời chỉ là cái bóng của người khác, lại dám tự mình chọn nó. Gần nửa đêm, dì gọi tôi dậy, thì thào. Hương ơi, dì thương cháu lắm, tội nghiệp cháu. Dì đưa bàn tay xương xẩu lần vuốt tóc tôi. Tôi nghẹn ngào khi nhớ tới bàn tay mẹ tôi ngày nào trong vườn nhà ngoại. Linh cảm sắp đánh mất người thân cuối cùng làm tôi bật khóc. Kéo đầu tôi lại sát bên dì, dì nói thật nhỏ vào tay tôi. Con hãy ráng nhớ và giữ kín điều này. Trong chuồng heo, dưới miếng gạch xi măng sát góc cột phía cái thùng phi nước, dì có chôn một gói ni lông nhỏ, sâu chừng một tấc. Trong cái gói đó là hai cây vàng bà ngoại trước khi mất đưa dì giữ cho con. Dặn chờ khi nào con vào đời thì đưa lại cho con làm vốn sinh nhai. Đây chính là vàng của mẹ con. Lúc đi lấy chồng sau đã gửi lại ngoại. Dì phải giấu ở chỗ đó vì ông ấy sợ dơ, không vô đó bao giờ. Ông ấy luôn hoạnh hoẹ lục xét đồ đạc của dì. Hỏi tại sao bà ngoại chết mà không để lại cho con gì hết. Tại sao giao con cho ổng nuôi mà không đưa cho ổng đồng bạc nào. Thiệt tình là má con cho con ba cây. Nhưng dì xin lỗi con, xin lỗi má con, xin lỗi bà ngoại. Là vì sợ ổng quá, sợ ổng tìm thấy thì sẽ lấy hết. Sợ ổng không cho dì nuôi con. Dì đã lấy ra bớt một cây đưa ổng, nói bà ngoại chỉ đưa chừng đó, ổng mới chịu im. Dì biết ổng không tin, lâu lâu ổng lại lén lục lọi hoài, không thấy mới thôi. Tôi trả lời dì, dì nói với con chuyện đó làm gì, con còn nhỏ mà, con ở với dì mà. Dì hai lắc đầu, đôi mắt dì nhìn tôi y như đôi mắt má ngày nào bước xuống đò. Không, Dì không ở với con được đâu. Dì bị ung thư tử cung. Bác sĩ nói ngày mai cho dì về nhà, thử tìm thuốc nam uống. Không chừng hết. Dì biết bác sĩ nói gạt dì, dì nghe trong người đau lắm, chịu không nổi. Bệnh của dì như vậy là bác sĩ chê rồi, dì không muốn quay về nhà với ông ấy nữa. Bàn tay dì tìm lấy tay tôi, bóp chặt. Giọng dì hạ xuống thấp hơn nữa. Đứt quãng. Tội nghiệp con, dì chết rồi, chắc con cực lắm. Chịu không nổi thì vô vườn ở với cậu Bảy. Mợ Bảy tính xấu lắm. Nhưng thôi, ráng nhịn. Đừng cho ai biết con có của. Nhớ, dưới cục gạch trong chuồng heo, sát cái cột phía thùng phi nước. Khi nào lấy, lựa lúc ông ấy và mấy đứa nhỏ ngủ trưa. Có lấy chồng, phải lựa người đàng hoàng tử tế, biết thương mình. Hồi đó ông bà ngoại nghe theo lời mai mối gả dì cho ông ấy, tưởng dì được sung sướng. Nước mắt dì hai chảy ra, không đủ để tuôn thành dòng, mà chỉ rơi xuống tay tôi vài giọt nóng hổi. Còn việc này nữa, ba con. Mà thôi, dì đã lỡ thề với mẹ con. Tội nghiệp, cái số của nó, của con. Lớn có làm được gì khá, nhớ xuống Châu Phú bốc mộ mẹ con đưa về chôn gần ngoại. Nghe con, thôi, con đi ngủ đi. Tôi nằm xuống chiếc chiếu trải trên nền gạch bên giường, rấm rứt khóc. Rồi tôi chợp mắt lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi cảm giác dường như dì hai ngồi dậy, rót nước uống, rồi bước xuống, ngồi bên tôi một lúc lâu. Tôi thiếp luôn một giấc dài, cho đến sáng. Khi cô y tá trực lay tôi dậy, cho tôi biết dì hai đã chết. Dì uống trọn một ống thuốc ngủ. Cây ống thuốc còn nằm chỏng chơ trên bàn, bên cạnh ly nước. Tôi sững sờ nhìn dì. Chưa bao giờ tôi thấy dì bình thản như vậy. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy dì có nhiều nét giống ngoại. Cái nét hiền lành, đầy sự cam chịu của người phụ nữ nông thôn. Tôi có nhìn sững dì, lạ lùng trước cảm giác từ ngày ở nhà dì. Chưa bao giờ tôi thấy dì có vẻ hạnh phúc như bây giờ. Cái chết đã giải thoát cho dì nỗi khổ hạnh, nhọc nhằn của một số kiếp nô tỳ. Lúc ấy, tôi sắp bước vào tuổi 16. Trong đám mai dì hai, cậu Bảy có ra đi đưa. Tôi xin về ở với cậu, vì tôi thấy ở lại nhà dượng hai thật bất tiện. Cậu Bảy dù sao cũng là cậu ruột của tôi. Và giờ đây, tôi không còn ai là bà con ruột thịt ngoài cậu. Ông bà ngoại tôi có 6 người con, thì đã có một nửa bị chết từ nhỏ. Nghe tôi nói, cậu Bảy có vẻ ngần ngừ. Để cậu về hỏi mợ coi, nhưng mà con vô trỏng thì làm sao đi học được nữa. Thì ở đây chắc con cũng phải nghỉ học quá. Tôi nói và nghĩ tới hàng núi công việc nhà của dì hai đang tìm người để đổ xuống. Rồi tôi nhìn cậu Bảy, chợt hiểu những gì dì hai vẫn thường nói với tôi là hoàn toàn đúng. Cậu Bảy là đàn ông ở thôn quê mà lại sợ vợ một cách khủng khiếp. Từ sau ngày bà ngoại tôi mất, giao nhà cửa ruộng vườn lại cho cậu thì mợ Bảy chính thức lên cầm quyền. Điều khiển việc nhà răm rắp đâu ra đó. Dì hai nói, mợ Bảy tuổi con cọp, lại tên gấm. Cập gấm giữ hết biết. Tôi hỏi sao hình như mợ Bảy ghét tôi quá. Mắt mợ nhìn tôi luôn luôn có vẻ hằn học. Dì hai nói, cái gia tài của ông bà ngoại thế là đã về tay mợ. 6 mẫu ruộng và 4 công vườn chứ đâu phải là ít. Dì hai đã ra riêng, ba má tôi đã chết. Như vậy chỉ còn tôi là người có thể xía phần vào cái tài sản ấy. Sau ngày giải phóng, ruộng đất bị truất hữu chia cho những người khác trong tập đoàn. Gia đình cậu mợ Bảy chỉ giữ lại được 6 công ruộng. Nhờ hai người có tới 4 người con. Còn 4 công vườn thì không ai động tới. Mợ Bảy tức lồng lộn nhưng không làm gì được. Đem hết nỗi căm hờn chính quyền trút vào chồng con. Mợ mắng xa xả đám con là quân ăn cướp. Ăn trên đầu cha tụi bay. Còn cậu Bảy thì mợ gọi là đồ bần cố nông được thời. Hôm tháng 9, đám giỗ bà ngoại. Dù đã yếu nhiều, dì hai vẫn đưa tôi về. Thấy mợ Bảy tổ chức quá sơ sài, dì hai mới nhắc nhẹ là mợ đã sôi lên sùng sục. Tụi nó ăn cướp hết rồi, còn gì mà cúng. Tôi cho chị hay, tôi còn cúng được con gà con vịt là may. Sang năm, tụi nó được thể lấn nữa, nhà này sợ không còn hộp cơm ăn. Dì hai chỉ biết lắc đầu, bỏ đi. Lần đó, nhớ ngoại quá. Tôi đã lén chôm cái ống máy trầu của ngoại vứt lông lóc trong tủ. Mất đi, Hình như ngoại chẳng còn gì để lại ngoài tấm tranh họa trên bàn thờ và cái ống trầu này. Dường như hiểu được mối lo của tôi, sau khi chôn cất dì Hai xong, về nhà, Dượng Hai mời cậu Bảy và tôi lại bàn nói chuyện. Dì Hai con Hương mất rồi, giờ cậu Bảy nó tính sao? Cậu Bảy ngần ngừ một lúc lâu, thái độ đó và câu trả lời của cậu đã làm tôi buồn bã nhận ra cậu không hề muốn đón tôi về ở nhà với cậu. Vậy chứ anh Hai tính sao? Dượng Hai ngọt ngào. Tôi đã hứa với vợ tôi là sẽ coi con Hương như con và tiếp tục nuôi nó ăn học cho tới lớn. Về việc nhà, tôi sẽ mướn một bà giúp việc để con Hương vẫn có thời gian học hành. Vấn đề là tùy cậu mợ Bảy nó tính như thế nào. Nếu thấy con Hương ở đây bất tiện thì tôi sẵn sàng để nó về trọng ở, không có buồn phiền chi hết. Cậu Bảy vội vã nói, dạ, anh Hai nói vậy thì còn gì bằng. Con Hương được ở đây thì việc học mới thuận lợi, chứ vô vườn rồi làm sao đi học được. Mấy năm nữa nó học xong, ở thị xã cũng dễ kiếm việc mần. Ờ mà con còn học mấy năm nữa mới hết tú tài vậy con. Dượng Hai nhắc, bây giờ người ta kêu là cấp 3. Ừ thì cấp 3, cậu Bảy nói lại như cái máy. Tôi trả lời vì phải trả lời. Dạ, còn 3 năm nữa. 3 năm nữa, cậu Bảy trợn mắt. Học gì mà học dữ vậy? Dượng Hai cười, thì đúng rồi chứ gì nữa. Cậu Bảy nói, thì thôi phải ráng. Đó là chưa kể nó có học lên đại học hay không. Dượng Hai thêm. Cậu Bảy xua tay. Thôi thôi, con gái học chừng đó đủ rồi, ra kiếm việc mà đi mần. Rồi còn chồng con, tao thấy mày lớn rộng rồi đó. Đàn bà mà học cao quá dễ ở giá lắm. Ờ, mà con Hương, mày tính sao? Dượng Hai đã nói như vậy thì còn lo gì nữa. Cậu mừng cho con đó nghe Hương. Tôi cố nén tiếng thở dài. Dạ. Dượng Hai và cậu nói vậy thì con ở đây chứ đi đâu nữa. Cả hai người cùng cười, vẻ hài lòng. Cái hài lòng của cậu Bảy thì tôi hiểu được, nhưng còn ở Dượng Hai thì tôi thật tình không hiểu. Thì ra thật sự Dượng Hai là một người rất tử tế. Dượng đã hứa với dì Hai lúc nào vậy? Dượng Hai quay qua tôi. Thôi, con ra sau cho Dượng nói chuyện với cậu. Cậu Bảy gọi ngược tôi lại, dặn. Dượng Hai nói như vậy chứ con là con gái lớn. Bây giờ dì Hai mất rồi, phải ráng phụ trông coi việc nhà cho Dượng, nghe chưa con? Hai người bàn luận với nhau một lúc lâu và khi tan cuộc, tôi thấy cậu Bảy có vẻ không vui lắm. Chỉ vài ngày sau, tôi đã hiểu nguyên nhân. Dượng Hai sai anh Thạnh, con trai đầu của dì Dượng, vô vườn cậu Bảy lấy mấy giả lúa. Thì ra hai người đã thỏa thuận như thế nào đó về cái giá mà cậu Bảy phải đóng góp để Dượng Hai có thể nuôi tôi tiếp tục ăn học. Tôi chỉ biết tủi nhục khóc thầm. Mấy ngày sau đó, quả Dượng Hai có mướn một người giúp việc thật. Chị Tư Rỗ, người Trà Vinh, gốc Miên. Chị thứ tư, mặt hơi bị rỗ, khoảng 30 tuổi, da ngăm đen, người cao lớn phốp pháp. Chị rất khỏe mạnh, làm việc hùng hục từ sáng tinh mơ cho đến tối mà không bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi, lại rất ít nói. Ai nói động tới là chỉ cười. Có chị, tôi khỏe nhiều. Chỉ phải phụ giúp chị lúc dọn cơm và mỗi một phần việc ủi quần áo, vì chị nói không quen dùng bàn ủi. Không biết ủi các nếp gấp như thế nào, và sợ nhất là làm cháy quần áo. Mỗi buổi trưa, ngồi ủi đồ ở chiếc đi văn kê dưới bếp, chỗ ngủ buổi tối của chị Tư Rỗ, tôi vẫn lén nhìn về phía chuồng heo, giờ đây đã bỏ không, chỗ cái góc cột kế thùng phi nước. Dưới đấy là cả một gia tài mà người mẹ tội nghiệp của tôi đã không quên để lại cho tôi. Việc học hành của tôi nhờ vậy cũng khỏe hơn. Tuy nhiên, cái chết của dì Hai nối liền sau hàng loạt cái chết của những người thân. Giờ đây bỏ lại một mình tôi bơ vơ, làm tôi bỗng dưng thấy chán nản không thiết gì học nữa. Những nền nếp thay đổi hẳn của ngôi trường trong chế độ mới cũng làm tôi cùng một số bạn bè bị hụt hẫng, không thể bắt theo nhịp. Trong khi một số bạn bè khác thì lại tỏ ra hào hứng hoạt động, như cá trên đồng cạn gặp nước về. Thời gian học hành giờ đây dường như ít hơn thời gian dành cho các buổi sinh hoạt hội, đoàn, học tập chính trị, văn nghệ, thể thao. Ai cũng phải tham gia dăm ba trò gì đó. Sau vài buổi sinh hoạt tập hát, bỗng dưng tôi được thầy Khai, một thầy giáo trẻ vừa được cử phụ trách phong trào văn thể Mỹ của trường, chọn tôi vào đội văn nghệ chung. Tôi xin không tham gia, nói giọng mình khàn khàn như vậy thì hát ai nghe. Nhưng thầy Khai quả quyết là tôi có chất giọng rất đặc biệt. Chỉ cần chịu khó tập luyện một chút thì rồi đây sẽ. biết tay nhau. Thầy khai đàn guitar khá hay, và như để chứng minh cho lời nói của mình, thầy sẵn sàng dành hàng buổi trời để tập hát riêng cho tôi. Chỉ có những buổi tập văn nghệ ấy mới phần nào làm giảm được sự chán nản trong tôi. Một hôm gần Tết, sau khi dì hai mất khoảng 2 tháng, nhỏ Bích, bạn thân nhất của tôi kéo tôi ra một góc sân trường, nói nhỏ: "Gia đình tao gần đi rồi, ở đây không sống được đâu. Chỗ này bảo đảm lắm. Đi đường Trà Vinh, mỗi người đóng 2 cây thôi. Mày đi không? Sáng về kiếm tiền, đi với tao, qua đó ở với tao luôn. Tao nói với ba má tao rồi." Tôi cắn môi nhìn Bích. 2 cây, vừa đúng với số vàng của mẹ tôi để lại. Nhưng bỏ tất cả, để ra đi, trơ trọi một thân một mình nơi xứ lạ. Thấy tôi ngần ngừ, Bích gắt: "Mày còn suy nghĩ gì nữa? Ba mày là sĩ quan ngụy, chết trận. Đời này mày còn làm được cái gì, học được cái gì, ở lại đây làm gì chứ?" "Bao giờ đi?" tôi hỏi. "Tuần sau." Tôi siết tay Bích. "Được rồi, mai tao trả lời mày." Trưa hôm ấy, về nhà, tôi không ngủ mà chui xuống bếp. Ở nhà trên, Dượng Hai và ba ông anh họ đã ngủ say. Chị Tư thì đang lo phơi quần áo ở hè sau. Thật nhẹ nhàng, tôi bước vào chuồng heo, tay cầm theo một con dao phay. Miếng gạch ở góc cột phía thùng phi nước được nạy lên khá dễ dàng. Bên dưới chỉ là một lớp đất đen quánh. Tôi cắm phập mũi dao xuống, đào lên, đào lên, đào lên. Không có gì cả ngoài một lớp bùn đất hôi hám, nhão nhoẹt. Và cũng không có gì cả dưới 3 gốc cột còn lại. Tôi phải cố trấn tĩnh lắm mới dọn dẹp lại như cũ được. Rồi đi rửa tay chân, đi lên nhà trên để lên gác. Khi đi ngang qua bộ ván Dượng Hai đang nằm ngủ, tôi chợt có cảm giác đôi mí mắt sùm sụp của ông khẽ hấp háy như đang lén nhìn tôi. Cố giữ vẻ mặt thật bình thản, tôi bước qua. Và chỉ khi lên tới gian sơn của mình, tôi mới để mặc cho 2 dòng nước mắt được tự do tuôn chảy. 3. Chủ nhật, 17:20. Sau khi đưa ông nhà báo quá khôn lanh ra tới cổng cho đúng phép lịch sự, tôi trở vào tìm chị Ba Tươi. Lúc nãy, có lẽ theo thói quen, chị đã pha trà ra mời Vương. "Ông đó chính là ông nhà báo mà chị nói tên Dương phải không?" tôi hỏi. "Dạ, đúng ổng." "Ổng thường tới đây không?" "Không thường lắm. Nhưng so với mấy ông nhà báo khác thì sao?" "Dạ đúng là ổng có tới nhiều hơn." Thấy tôi im lặng, chị Ba Tươi rụt rè. "Tôi xuống bếp được chưa cậu?" Tôi nghiêm mặt. "Chưa." Chị Ba có vẻ hốt hoảng. Tôi im lặng một chút và nhíu mày nhìn chị chăm chú. Thủ thuật hớp hồn đó đã làm chị co rúm lại trên ghế, dù tôi biết chắc chị chẳng có tội tình gì. "Chị Ba, tại sao chị nói dối tôi?" "Trời đất, tôi nói dối cậu chuyện gì?" "Hiện giờ, chắc chắn Mỹ Nhung không phải chỉ chơi với một mình ông Dũng, còn một người đàn ông nữa, phải không?" "Cậu đừng nói vậy, không phải ông Dương đâu," chị Ba kêu lên. "Thì tôi có nói là ông Vương đâu. Tôi biết, còn một người nữa, đúng không?" Tôi nói và nghĩ tới con người bí ẩn gọi điện thoại hồi trưa, cũng như người đàn ông mặc áo caro nâu đi xe đạp đứng bên kia đường hồi chiều này. Có thể cả hai chỉ là một. Tôi còn nghĩ tới cả các chi tiết đêm qua, sau khi Dũng về khoảng 15 phút. Mỹ Nhung đã đi vội xuống và định mở cửa. Cho ai? Vì Dũng vẫn đứng lì bên ngoài không chịu về, hay vì một người nào khác? Tôi ngần ngừ không biết có nên nói cho chị Ba nghe những suy nghĩ ấy của mình hay không. Vì e giữa chị và nhân vật thứ ba chưa lộ diện ấy, có thể có một mối quan hệ nào đó, và chị sẽ tìm cách đánh động cho anh ta biết. Nhưng đôi khi lại cần có một sự đánh động, nhờ vậy mình mới lần ra đối tượng. Tôi chưa biết nên quyết định thế nào, thì chị Ba đã đổi giọng. Chắc nịch. Không, không có ai hết. Không thể không tin lời chị Ba khi nhìn vào gương mặt thật thà của chị, tôi quay sang hướng khác. Vậy trong số những người đàn ông từng đến này, chị có biết ai cao cao, ốm ốm, da ngăm ngăm, mặc áo caro nâu và đi xe đạp hay không? Chị Ba nhướng mắt. Đi xe đạp? Không có đâu. Chị ráng nhớ lại đi, mặc áo caro nâu, cao, ốm. Mặt chị Ba sáng lên. Tôi nhớ có một người, không biết có phải người mà cậu muốn hỏi không? Vì lâu lắm rồi, cả 2 năm nay lận. Anh ta tới đây chỉ có 1 lần, ở trên phòng với Nhung 1 đêm, rồi sáng sớm đi mất. Lúc tới, anh ta mặc áo khoác. Như lúc đi, lại mặc một áo caro nâu mới tinh, nên tôi mới nhớ. Tôi ra mở cửa mà. Anh ta còn dặn cứ để cho Nhung ngủ. Nhưng hình như cái áo đó là Nhung mua tặng anh ta. Anh ta là ai vậy? Theo Nhung nói thì đó là một người bạn cũ của Nhung, hồi còn dưới tỉnh. Anh ta tên gì? Tôi không biết. Hiện đang sống ở thành phố này hay vẫn còn ở dưới tỉnh? Tôi không biết. Như vậy anh ta chỉ ghé đây có một lần duy nhất đó thôi à? Dạ đúng. Thái độ của Mỹ Nhung đối với anh ta ra sao? Nhung có vẻ quý anh ta lắm. Chắc chắn là vậy rồi. Vì nếu không thì không thể vừa gặp lại đã đưa ngay lên phòng ngủ và tặng ngay một chiếc áo mới. Có lẽ là mối tình đầu của Mỹ Nhung lúc còn là một cô gái vô danh. Cô bắt đầu nổi tiếng và càng ngày khoảng cách giữa hai người càng xa dần. Cô đã chủ động chia tay với anh, nhưng anh không thể nào quên cô được. Chuyện gì sẽ xảy ra trong một tình cảnh tuyệt vọng như vậy? Tôi lắc nhẹ đầu, cảnh giác với trí tưởng tượng của mình. Hoàn toàn không có cơ sở nào để có thể nối kết một người đàn ông một đêm ấy với nhân vật bí ẩn hôm nay. Chị Ba bẻ các đống ngón tay nghe rớp rớp. Trễ rồi, tôi xuống bếp nghe cậu. Tôi đưa tay ra ngăn chị lại. Khoan đã, cho tôi hỏi thêm chị vài câu. Chị có biết việc Mỹ Nhung gửi tiền trong ngân hàng không?
Dạ không.
Đúng, Mỹ Nhung là một người hết sức kín đáo. Tôi cố hỏi thêm một câu. Hằng tháng cô ấy có chơi hụi không?
Tôi không biết.
Tôi nhăn mặt. Thôi được rồi, câu cuối cùng. Chị biết ai đã xé đôi tấm hình trên kệ thờ không?
Chị Ba tròn mắt.
Trời đất, có chuyện đó sao? Chị không biết chuyện đó à?
Dạ không.
Nói thiệt với cậu, tôi chưa bao giờ thấy tấm hình đó. Cái kệ thì cao, mà tôi thì lùn lại có tật. Đứng dưới nhìn lên, không thấy gì hết. Nhung còn không cho tôi được đụng đến chỗ đó nữa. Tôi thở dài. Thôi, chị đi được rồi. Chị Ba rụt rè. Mấy cậu ăn cơm luôn ở đây, tôi nấu cho. Tôi ngần ngừ. Giá bây giờ được về nhà tắm một cái rồi ngồi vào mâm cơm với Trâm và thằng Bôi thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng còn nhiều việc chờ giải quyết quá. Kết quả pháp y, báo cáo của Ân và Hùng, sự xuất hiện của anh chàng Dũng, tất cả đều cần sự có mặt của tôi. Thôi, làm phiền chị lắm, anh em tôi ăn ngoài được rồi. Phiền gì, chị Ba sốt sắng, đồ ăn nhà này còn nhiều lắm, để tôi nấu luôn cho, ba người phải không? Tôi không còn can đảm từ chối. Cảm ơn chị, gọn nhẹ thôi nghe chị Ba. Tôi ngồi lại và định mở cái gói ni lông đã lấy trên kệ thờ ra xem, thì điện thoại reo. Giọng anh Trần vang lên bên kia đầu dây.
Alo, Quốc đó hả?
Vâng, Quốc đây Trần ơi, sao có kết quả chứ anh?
Sơ bộ thôi.
Thế nào anh?
Tôi cho rằng đây là một ca nhồi máu cơ tim, rất nặng.
Cả hai chúng tôi cùng im lặng một lúc. Còn những bộ phận khác, tôi hỏi.
Đều bình thường, có thể nói rất hoàn hảo.
Trong dạ dày thì sao?
Cũng bình thường, còn ít thức ăn, tôi tin là món mì vịt tiềm.
Không có dấu hiệu có chất độc nào à?
Không, cả trong máu cũng vậy.
Cả trong máu cũng vậy.
Cả hai chúng tôi lại im lặng. Lần này thì bác sĩ Trần lên tiếng trước.
Vì đây là một nhân vật quan trọng, nên tôi vừa điện thoại mời thêm một đồng nghiệp chuyên về tim mạch bên dân sự. Lát nữa ông ta sẽ đến. Có gì mới tôi sẽ cho anh biết ngay.
Cảm ơn anh.
Tôi gác máy, bồi hồi. Bác sĩ Trần tệt hết lòng với công việc. Không chừng ông chưa ăn uống gì từ trưa đến giờ. Chỉ để cho tôi một chi tiết mới, món mì vịt tiềm trong dạ dày.
Ân đã về tới trong khi tôi đang nói chuyện điện thoại. Cô cậu đang lúi húi cậy nước đá trong tủ lạnh. Quay lại khi nghe tôi gác máy.
Không có kết quả gì hả sếp?
Không.
Tôi đi lại và buông người xuống ghế. Ân làm hai ly cối trà đá bưng lại.
Có đến năm ông Việt Kiều tên Dũng đang ở trong thành phố này. Em lùng tên tủ địa chỉ các vị ấy muốn phờ râu. Cuối cùng mới lòi ra một vị tên Dũng ở Canada. Lại chính là phụ nữ. Quái quỷ thật.
Như vậy còn bốn người.
Vâng, bốn vị. Có một vị sẽ bay đi Thái Lan vào trưa mai.
Có khả năng anh ta chính là người quen với Mỹ Nhung không?
Em không biết.
Thế ông không tìm cách tiếp xúc được với ai à?
Khi tôi gọi nhân viên bằng ông, tức là tôi đang không vui vẻ chút nào. Ân cũng biết điều đó. Cô cậu vội vã đáp.
Có chứ. Nhưng chỉ được với một vị. Một ông già trên 60 tuổi ở Thụy Sĩ về. Hoàn toàn không để ý gì đến nền ca nhạc dân tộc và hiện đại của Việt Nam. Còn ba vị kia, tất cả đều ở khách sạn mini. Thì đi vắng cả. Trong đó có một vị đi Hà Nội từ tuần trước.
Vậy chỉ còn hai đối tượng.
Vâng.
Trong đó có một người ngày mai sẽ bay.
Vâng.
Thế tôi trầm ngâm, ân rút trong túi áo ra một tờ giấy. Trước khi về đây, em nghĩ không chừng bên an ninh có những thông tin gì đó về hai vị này.
Dù sao cũng phải công nhận ân đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Tôi cầm lấy tờ giấy.
Thôi được. Mày đi tắm rửa đi, rồi ra quán cà phê bên kia đường ngồi chờ giùm tao.
Nét mặt ân giãn ra khi nghe tôi, mày, tao.
Chờ gì Ánh Quốc?
Có thể một trong hai người ấy chút nữa sẽ ghé đây.
Nếu anh ta chưa hay Mỹ Nhung chết, mày ngồi chờ, chừng nào anh ta nói chuyện với tao, đi ra thì theo dõi coi anh ta đi đâu, làm gì.
Dạ vâng.
Ân đứng uống một hơi cạn ly trà đá, rồi đứng lên vừa hít sáo vừa đi vào nhà tắm.
Điện thoại lại reo. Tôi đến nhấc máy và buộc miệng.
Alo. Ngay lập tức tôi biết mình đã phạm sai lầm. Bên kia đầu dây vang lên một tiếng cạch thật nhẹ. Như thể với cái việc gác máy, anh ta cũng sợ tôi có thể biết được anh ta là ai. Tôi không kìm được một tiếng chửi thề trước khi đặt máy xuống. Tờ giấy mà ân đưa có vẻ như không có thông tin gì đáng chú ý. Nguyễn Minh Dũng ở Mỹ và Trần Việt Dũng ở Úc đều không phải là đối tượng hoạt động chính trị phản động, ít nhất là cho tới thời điểm này. Tôi chú ý nhiều hơn tới Minh Dũng. Anh ta ở Santa Ana, California, khu hội tụ đông đảo người Việt. Làm việc ở một văn phòng luật sư, đã về nước 3 lần trong vòng 1 năm qua. Lần đầu đi Tiền Giang, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Lần thứ 2 đi Tiền Giang, Long Xuyên, Hà Nội, Hải Phòng. Lần thứ 3, tức hiện nay, đã đi Tiền Giang, Huế, Đà Nẵng. Hoạt động trong những chuyến đi, du lịch, quay video các cảnh đẹp và cảnh sinh hoạt ở một số gia đình có lẽ theo đặt hàng từ bên Mỹ. Không loại trừ khả năng có những hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Điều làm tôi chú ý nhất là cả 3 lần, ngay sau khi về nước, Minh Dũng đều đi Tiền Giang đầu tiên. Anh ta là người Tiền Giang và nhờ vậy kết thân dễ dàng với Mỹ Nhung. Không, hồ sơ ghi rõ Dũng người Sài Gòn, di tản sang Mỹ hồi tháng 4 năm 1975.
Như vậy tại sao anh ta lại có mối quan tâm đặc biệt tới cái tỉnh đồng bằng sông Phủ Long ấy như vậy?
Tôi cất tờ giấy và cuốn sổ tay, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cái chết có vẻ đơn giản, vậy mà chung quanh nó lại có quá nhiều rối rắm.
Quả thật đời sống của bất kỳ con người nào mà tôi từng được lần theo cũng đều hết sức phong phú, phức tạp, thậm chí dữ dội. Ấy vậy mà, trong cuộc sống thường ngày, hình như chẳng ai, kể cả vợ chồng của họ, hiểu hết về họ, hoặc chỉ thấy đó là một nhân vật tầm thường, giản dị.
Dũng đóng vai trò gì trong đoạn cuối của Mỹ Nhung? Và cái anh chàng với chiếc xe đạp đứng bên đường kia? Cả cái gã chết nhát không dám nói chuyện điện thoại với tôi nữa. Phải chăng cả hai là một? Và chính là người yêu cũ của Nhung. Anh ta xuất hiện làm gì trong ngày cuối cùng của người tình xưa? Nhà báo Vương liên tục đến tìm Mỹ Nhung để làm gì mà không chịu nói?
Tôi thở dài, lại lấy cái gói ni lông mở ra xem.
Thoạt nhìn, đã thấy ngay đó chỉ là một số di vật của một người phụ nữ nghèo. Ít giấy tờ, gương lược, vài món nữ trang giả. Số giấy tờ cho biết bà tên Nguyễn Thị Cẩm Hường, sinh năm 1940, ở Tiền Giang. Một tấm ảnh rơi ra. Trong ảnh là một cô bé chừng 5 tuổi, để tóc ngắn, đang cười toe toét khoe mấy cái răng súng. Tôi lật ngược tấm ảnh. Phía sau là mấy từ Cẩm Hương, 5 tuổi, được viết bằng một nét chữ khá cứng cỏi. Tôi lại lật tấm ảnh ra mặt trước. Thật khó tin được cô bé răng súng nhỏ xíu tên Cẩm Hương này lại chính là ca sĩ Mỹ Nhung đẹp lộng lẫy vừa qua đời tối hôm qua. Mọi chuyện trên đời này đều có những bất ngờ. Làm sao lần theo cuộn chỉ thời gian để tìm ra số phận một cô bé tỉnh lẻ, bằng cách nào trở thành một ca sĩ tên tuổi của cả nước, để rồi bị chết với nhiều tình tiết bí ẩn như thế này. Quả là một thách thức lớn đầy sức lôi cuốn với tôi. Mỹ Nhung, tôi và cô không hề quen biết nhau, và khi tôi được tiếp xúc với cô thì cuộc đời cô đã vỡ nát mất rồi. Bằng hết sức mình, tôi sẽ lần tìm và ráp lại tất cả những mảnh vỡ ấy. Bởi tự đáy lòng, tôi cảm thấy như đang đối diện với một cuộc đời đầy những thương đau, u uẩn, chưa hề tìm được một sự cảm thông. Tấm ảnh của Mỹ Nhung làm tôi chợt nhớ tới tấm ảnh bị xé trên kệ thờ. Vết xé còn rất mới, và những tờ giấy bị cháy cong queo trên cái gạt tàn thuốc. Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu tôi. Chắc chắn đó là một chi tiết rất quan trọng. Tôi chạy vội lên phòng Mỹ Nhung, lấy cái khung hình xuống và thầm xin lỗi cô, gỡ lấy một nửa tấm ảnh còn lại ra, bỏ vào túi áo mình. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa ở dưới nhà vang lên giòn giã.